Hai La Mã, Vinh Quang Khoa Học. 1. Nguyên tố radium. Từ khi được tách ly bởi vợ chồng Curie, chất radium được mọi người biết đến. Trước đó, Marie tiên đoán chất radium hiện hữu trong Bích Blanc với nồng độ khoảng vài phần ngàn, nhưng thật ra chất này hiện hữu với nồng độ rất yếu, khoảng 1 phần triệu, bởi thế cuộc săn lùng và tách ly nó vô cùng khó khăn. Chút bụi trắng mờ radium chloride RaCl2 gần giống muối ăn giờ đã đi vào lịch sử khoa học cùng với tên tuổi của vợ chồng Curie. Từ năm 1899 đến 1904, Pierre và Marie đã công bố, khi thì viết riêng, khi thì viết chung, khi thì viết với đồng nghiệp khoa học, tổng cộng 32 phúc trình khoa học nói về phóng xạ và radium. Kể từ đó, hiện tượng này được nhiều người nghiên cứu sâu rộng và mở đầu cho một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực vật lý hạt nhân nguyên tử. Mỗi ngày, Pierre và Marie nhận được nhiều thư của những người nghiên cứu tại các đại học Đức, Áo, Đan Mạch hỏi xin chi tiết. Chất radium kỳ diệu, bây giờ người ta biết được thêm nhiều đặc tính của nó. Chẳng hạn, cường độ phóng xạ của nó mạnh gấp khoảng 1000 lần radium. Nó phát sáng và phát ra năng lượng một cách tự nhiên. Nó tác dụng lên tấm phim ảnh xuyên qua giấy đen. Nó biến môi trường đi qua thành chất dẫn điện. Nó đổi màu các ống thủy tinh chứa nó thành tím. Nó rất truyền nhiễm. Các vật ở gần nó sớm muộn gì thì cũng lây bệnh và trở nên có tính phóng xạ. Đặc biệt là nó phát ra một cách tự nhiên một khí lạ mà về sau người ta đặt tên là radon, RN. Một khối lượng radium trong vòng 1 giờ có thể phát ra nhiệt lượng làm tan một khối lượng tương đương nước đá. Nhưng chất radium còn có nhiều tác dụng khác trên cơ thể. Dĩ nhiên, hai người đầu tiên chung đụng với những tác dụng này là Pierre và Marie. Thật vậy, trong suốt thời gian nghiên cứu, vợ chồng Curie thường xuyên hứng chịu những tia phóng xạ mà không hề biết những hậu quả của chúng. Hơn nữa, bản tính của hai người rất lơ là trong vấn đề bảo vệ sức khỏe. Có lần Pierre đã viết như sau để tả cánh tay của mình sau khi đưa nó ra hứng những tia phóng xạ với mục đích tìm hiểu tác dụng của chúng. Da trở nên đỏ trên một diện tích 6cm vuông, nhìn bề ngoài giống như vết phỏng nhẹ nhưng không đau đớn. Ít lâu sau, vết đỏ không lan rộng nhưng sậm lại. Ngày thứ 20 xuất hiện vảy và sau đó trở thành vết thương cần phải băng lại. Ngày thứ 40, lớp da ngoài bắt đầu được tái tạo, đi từ ngoài vào đến tâm của vết thương. Và ngày thứ 52, vết thương chỉ còn lại độ 1cm vuông, màu nâu nhạt, chứng tỏ là vùng da nơi đó bị hủy hoại nhiều. Trích Marie Curie, Henri Gidin. Ngoài ra, Marie cũng gặp trường hợp tương tự. Sau khi cầm lâu trên tay một ống nghiệm chứa chất phóng xạ rất mạnh, cô cũng bị vài vết phỏng giống Pierre. Pierre còn viết thêm: trong khi làm việc với những chất phóng xạ mạnh, bàn tay của chúng tôi bị nhiều phản ứng khác nhau. Bàn tay có khuynh hướng bị tróc da, các đầu ngón tay tiếp xúc với chất phóng xạ trở nên cứng và đau đớn. Và cảm giác đau đớn này vẫn còn âm ỉ sau 2 tháng. Trích Madame Curie, Eve Curie. Becquerel cũng bị phỏng trong lúc mang trong người một ống nghiệm chứa radium. Khi thấy vết phỏng trên người, ông ta đã chạy vội đến gặp Pierre và Marie để than phiền. Sau khi phát hiện tác dụng trên da của chất radium, Pierre đã có ngay sáng kiến hợp tác với các y sĩ nổi tiếng thời đó như giáo sư Bouchard và Balthazar để nghiên cứu thêm. Ít lâu sau, họ phát hiện một tác dụng hữu ích của radium. Chính vì nó có thể tiêu diệt các tế bào nên chúng ta có thể dùng nó để giết các tế bào ung thư. Các bác sĩ chuyên gia Dolos của bệnh viện Saint Louis, Vicam, Dominici, De Gre đã mượn ống nghiệm của Marie chứa chất radium và đã thành công trong những bước đầu chữa trị cho nhiều bệnh nhân ung thư. Từ đó, một phương pháp trị liệu mới ra đời với tên trị liệu Curie. Thế là chất radium không còn là một chất chỉ có ích lợi thuần túy lý thuyết trong lĩnh vực vật lý, mà từ nay còn là một chất hữu ích trong lĩnh vực y khoa. Các giới kỹ thuật, thương mại bắt đầu quan tâm đến việc sản xuất chất này, và chính André de Beers, một cộng tác viên và bạn thân của vợ chồng Curie, điều hành việc này với công ty trung ương sản xuất hóa chất dựa theo phương thức điều chế hóa học của Marie. Năm 1902, Viện Hàn Lâm Khoa học quyết định cấp cho Marie số tiền tín dụng 20.000 franc để xúc tiến việc sản xuất các chất phóng xạ. Gram radium đầu tiên ra đời do chính tay Marie tinh luyện. Gram đầu tiên này, Marie xem nó như một báu vật đầy kỷ niệm và ý nghĩa, và cô trân trọng giữ kỹ. Năm 1904, Acme Delis, một kỹ sư thông minh và năng động, có sáng kiến thành lập một hãng chế tạo radium tại Nogent-sur-Marne để cung ứng cho thị trường thương mại đầy hứa hẹn. Ông dành cho vợ chồng Curie một phòng thí nghiệm để hai người có thể làm việc hữu hiệu và đào tạo các cộng sự viên cho ông. Ông cho ra đời một tập san mang tên radium để quảng bá việc làm của ông. Kể từ đó, phương pháp trị liệu Curie phát triển mạnh và radium trở nên nổi tiếng. Người ta ước lượng 1 gram radium vào năm 1904 trị giá 750.000 franc, một số tiền khổng lồ. Và giá tiền của nó cứ tăng mãi theo sự phát triển của thị trường. Theo tác giả Barbara Goldsmith, ngay trước Thế chiến thứ nhất, giá 1 gram radium lên đến 30 triệu franc. Trích Marie Curie, Portrait intime d'une femme d'exception, Barbara Goldsmith. Thật vậy, những năm về sau, bên cạnh những ứng dụng y khoa của radium, rất nhiều hiện tượng thương mại xảy ra nhằm khai thác lòng nhẹ dạ hoặc hiếu kỳ của thiên hạ. Người ta pha thật loãng chất radium đến 1/600.000 và sau đó thêm nó vào các loại trà đắt tiền, các thuốc bổ, các kem thoa da, kem đánh răng, các dung dịch cho vào nước tắm, vân vân. Nhiều affix quảng cáo với hình ảnh và lời văn hấp dẫn xuất hiện. Nào là kẹo Oppo Calcium rất tốt cho sức khỏe, thuốc tonic Curie chống rụng tóc, thuốc Cosmo ngăn ngừa hữu hiệu bệnh phong thấp, nước giải khát Raditor giúp tăng cường sinh lực, thuốc Vigoradin chống mỏi mệt và ngay cả thuốc Provaradio giúp súc vật mau tăng trưởng. Những nơi nghỉ mát suối nước nóng cũng cho radium pha loãng vào nước ngâm với những lời quảng cáo hấp dẫn. Chưa kể những lăng băm xuất hiện với nhiều tên gọi rất khoa học. Chẳng hạn, hãng Toradia bịa ra tên Dr. Alfred Curie để đánh lừa dư luận và tung ra kem Toradia rất tốt cho da với tấm áp phích thật đẹp. Dĩ nhiên, vợ chồng Curie cực lực phản đối những trò thương mại này. Marie đã có lần yêu cầu luật sư can thiệp để truy tố những hãng thương mại thiếu đạo đức này nhưng không mấy kết quả. Người ta ước lượng, mãi đến năm 1929, vẫn còn gần 80 mỹ phẩm chứa radium tiếp tục thu hút thiên hạ. 2. Luận án tiến sĩ. Nhớ lại một ngày mùa thu năm 1891, một thiếu nữ Ba Lan đặt chân đến Paris với giấc mơ tốt nghiệp đại học và sau đó trở về phục vụ quê hương Ba Lan yêu dấu. Sau nhiều năm miệt mài và với ý chí phấn đấu phi thường, người thiếu nữ đó đã đạt được ước nguyện. Tuy không thể trở về phục vụ quê hương, nhưng cô đã làm một nghĩa vụ khác, phục vụ khoa học. Ngày 25 tháng 6 năm 1903, trong một phòng nhỏ của Đại học nổi tiếng Sorbonne, phân khoa khoa học, người ta bỗng dưng ghi nhận một sự náo nhiệt khác thường với sự có mặt của rất đông người. Trước đó vài ngày, Bronia, người chị thân thương, luôn luôn có mặt bên em gái trong những giờ phút trọng đại vui buồn, đã bắt buộc Marie phải đi với cô ra phố và đã chọn cho cô em một chiếc áo lụa đen mới. Bronia cảm động kể lại cho em, cũng một ngày tháng 6 cách đây 20 năm, năm 1883, tại Varsovie, chính cô đã trang điểm cho Marie khi cô bé 16 tuổi sửa soạn lên khán đài lãnh huy chương vàng học sinh xuất sắc trong chiếc áo đầm đen cài một bông hồng nhỏ, đẹp thay kỷ niệm thời thơ ấu. Phòng họp không đủ rộng vì số người tham dự quá đông, người ta đã phải đặt thêm ghế. Ngoài giới khoa học, vật lý, hóa học, y khoa, sinh viên, người ta còn ghi nhận sự có mặt của những ký giả, những người hiếu kỳ đủ lứa tuổi, vì đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra tại Sorbonne. Người phụ nữ đầu tiên tại Pháp bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học. Hơn nữa, đó là một người phụ nữ gốc ngoại quốc. Pierre và cha cùng với Polina ngồi phía sau giữa đám đông sinh viên. Bên cạnh là một nhóm nữ sinh trường sư phạm Sèvres đến để ủng hộ tinh thần người nữ giáo sư khả kính và tài giỏi. Chưa kể những người bạn trong giới khoa học như Jean Perrin, Paul Langevin. Đề tài luận án, nghiên cứu về các chất phóng xạ. Marie đứng trước bảng đen, nghiêm nghị, khuôn mặt sáng, mái tóc vén về phía sau để lộ vầng trán cao. Những người gần cô có thể thấy một vài nếp nhăn, chứng tích của một khoảng đời gian nan và những cố gắng vượt bậc trên khuôn mặt người phụ nữ 36 tuổi. Hội đồng giám khảo gồm các giáo sư nổi tiếng Gabriel Lippmann 1845-1921, Edmond Bouty 1846-1922 và Henri Moisson 1852-1907. Ba vị trong bộ lễ phục đại học ngồi sau một chiếc bàn rộng và thay phiên đặt câu hỏi. Marie từ tốn trả lời bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Cô rất kính phục ba vị giám khảo, nhất là giáo sư Lippmann, người thầy khả kính đã hết lòng nâng đỡ và hướng dẫn cô trong những năm đại học. Cô viết lên bảng những công thức hoặc vẽ những thiết bị máy móc mà cô đã dùng trong việc nghiên cứu. Những chữ cô dùng rất chuyên ngành qua những câu nói ngắn gọn bằng tiếng Pháp dễ hiểu và mang giọng ngoại quốc. Giáo sư Lippmann tuyên bố kết quả của hội đồng giám khảo. Đại học Paris trao cho bà bằng tiến sĩ vật lý hạng tối danh dự. Sau tràng pháo tay của cử tọa, giáo sư Lippmann tiếp lời với giọng chân tình thân quen. Và thay mặt hội đồng giám khảo, tôi xin được nhiệt liệt khen ngợi bà. Ít lâu sau, công nghệ sản xuất radium phát triển rất mạnh. Nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt Hoa Kỳ, nhiều xí nghiệp bắt đầu tìm cách mua quặng với mục đích sản xuất chất này. Nhưng một vấn đề khác đặt ra cho họ. Họ cần phải biết phương thức điều chế và tinh luyện của vợ chồng Curie và biết đâu họ còn phải tôn trọng những luật lệ thương mại về bằng sáng chế. Một buổi sáng chủ nhật, trong ngôi nhà đường Kellerman, Pierre sau khi đọc nhiều lần bức thư nhận được từ Hoa Kỳ đến gần vợ và bình thản bắt đầu câu chuyện. Chúng ta cần bàn với nhau về chất radium của chúng ta. Công nghệ sản xuất nó sẽ phát triển mạnh, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Em xem, đây là bức thư của công ty Buffalo. Những chuyên viên của công ty này muốn xây một xưởng khai thác ở Hoa Kỳ và họ xin anh cho họ những chi tiết kỹ thuật. Rồi sao? Marie hỏi nhẹ, không lấy gì làm quan trọng. Pierre tiếp. Chúng ta có hai lựa chọn. Một là cho họ tất cả kết quả của việc nghiên cứu và phương thức tinh luyện. Marie gật đầu, dĩ nhiên, trước khi Pierre dứt lời. Hai là chúng ta tự xem như chủ nhân, như người đã khám phá chất radium. Trong trường hợp đó, trước khi công bố phương thức điều chế Bisplon, chúng ta sẽ xin bằng sáng chế và giữ bản quyền trong việc sản xuất chất này trên khắp thế giới. Sau một vài giây yên lặng suy nghĩ, Marie trả lời, không thể được, như vậy là ngược lại với tinh thần khoa học. Pierre nói tiếp như để xem phản ứng của vợ. Anh cũng nghĩ vậy, nhưng anh cũng không muốn chúng ta quyết định chuyện này một cách hời hợt, nhanh chóng. Cuộc sống chúng ta chật vật và có thể nó sẽ tiếp tục như thế. Chúng ta có một đứa con, nay mai biết đâu sẽ có thêm. Cho các con chúng ta, cho chính chúng ta, bằng sáng chế radium sẽ mang lại nhiều tiền và giàu sang. Như thế tiện nghi sẽ được bảo đảm, không phải làm việc cực nhọc. Và ông nhấn mạnh, chưa kể chúng ta còn có được một phòng thí nghiệm đẹp đẽ. Khuôn mặt Marie nghiêm lại. Những nhà vật lý học luôn luôn công bố toàn vẹn các nghiên cứu của họ. Nếu khám phá của chúng ta có được một tương lai thương mại, đó chẳng qua là một sự ngẫu nhiên mà chúng ta không thể trục lợi. Hơn nữa chất radium sẽ được dùng để chữa bệnh. Theo em, không thể nào chúng ta có thể trục lợi trong chuyện này. Đúng vậy, chúng ta không thể đi ngược lại tinh thần khoa học. Pierre nhắc lại lời của vợ. Marie không cần phải thuyết phục Pierre vì cô thừa biết suy nghĩ của chồng về vấn đề này. Ông đặt ra câu hỏi chỉ để muốn biết phản ứng của vợ mà thôi. Hai vợ chồng luôn có cùng quan niệm rõ ràng về chức năng và tấm lòng của người làm khoa học. Ngay từ thuở bé, Marie luôn luôn coi trọng những giá trị về lòng yêu quê hương và những lý tưởng cao cả. Cô sinh ra trong một gia đình nề nếp, tuy bị khó khăn tài chính nhưng vẫn đặt nặng giá trị của học vấn và đạo đức. Mãi đến cuối đời, cô vẫn sống cần kiệm và thanh bạch, coi nhẹ những cám dỗ vật chất. Nhẹ nhõm, Pierre chấm dứt câu chuyện. Anh sẽ trả lời cho họ tất cả những chi tiết họ cần biết. 15 phút sau, Pierre và Marie thanh thản lấy xe đạp, chạy qua Port de Gentil và đạp xe đến rừng Clama. Buổi chiều hai người trở về, lòng hoan hỷ, trên tay cầm vài nhánh cây và bó hoa dại. Chúng ta hãy đọc những dòng sau đây được Marie viết 20 năm sau đó. Pierre đã đồng ý với tôi là không thu bất kỳ một nguồn lợi nào cho việc khám phá này. Chúng tôi không xin bằng sáng chế và đã công bố toàn vẹn kết quả nghiên cứu cũng như phương thức điều chế radium. Chúng tôi đã cung cấp tất cả chi tiết cho những ai quan tâm đến vấn đề này. Đó là một quyết định sáng suốt. Công nghệ sản xuất radium nhờ đó đã phát triển một cách tự do, trước tiên tại Pháp, sau đó ở nước ngoài, và đã cung ứng được cho các bác sĩ và các nhà khoa học những tư liệu cần thiết. Công ty Buffalo Society of Natural Science đã tặng tôi một tài liệu nói về việc phát triển công nghệ sản xuất radium tại Hoa Kỳ, kèm theo những tấm hình chụp lại những bức thư của Pierre, trong đó cung cấp tất cả những câu trả lời mà các kỹ sư Mỹ cần biết. Trích Madame Curie, Eve Curie. Giữa giàu sang và thanh bạch, Pierre và Marie đã nhất quyết lựa chọn thanh bạch, cao quý thay tấm lòng của người làm khoa học. 3. Nobel vật lý năm 1903. Vợ chồng Curie bắt đầu nổi tiếng. Còn nhớ, Đại học Geneva là đại học đầu tiên đã đề nghị một chức vụ xứng đáng với Pierre năm 1900, nhưng chuyện không thành. Cho đến giờ, Pierre và Marie chỉ nhận được vài giải thưởng nhỏ như giải Renier các năm 1898, 1900, 1902 của Viện Hàn Lâm Khoa Học. Phải đợi đến tháng 6 năm 1903 mới có một biến cố quan trọng. Pierre được Viện Royal Institution chính thức mời sang Anh thuyết trình. Marie được mời cùng với chồng. Royal Institution là hiệp hội các nhà khoa học nổi tiếng của Anh quốc. Vợ chồng Curie được nhà vật lý học nổi tiếng William Thomson, còn được gọi là huân tước Kelvin, lúc đó đã 79 tuổi, tiếp đón ân cần và đưa đi thăm phòng thí nghiệm của ông. Huân tước Kelvin khoác tay lên vai của Pierre, thân thiện như người cha đối với con. Ông vô cùng sung sướng khi nhận món quà của vợ chồng Curie, một lọ thủy tinh chứa một mẫu radium. Sau đó, Marie là người phụ nữ đầu tiên được mời vào phòng họp của Viện Royal Institution. Marie ngồi cạnh huân tước Kelvin và trong phòng có sự hiện diện của nhiều nhà khoa học nổi danh như Sir William Crookes 1832-1919, người đã tìm ra chất thallium năm 1861, Lord Rayleigh 1842-1919, Nobel vật lý năm 1904, James Brewer, Herder Eaton, nữ khoa học gia sau này trở thành bạn thân của Marie. Pierre thuyết trình bằng tiếng Pháp về chất radium. Sau đó, ông trực tiếp làm vài thí nghiệm về những đặc tính của chất này. Ngay tại hội trường, buổi thuyết trình thành công mỹ mãn và ngày hôm sau, các báo tại London đều đăng tin này với danh xưng giáo sư và phu nhân Curie, Professor and Madame Curie. Tháng 11 năm 1903, vợ chồng Curie được Royal Society London, tương đương với Viện Hàn Lâm Khoa Học của Pháp, trao giải cao quý nhất của viện, huy chương Davy. Lần này, Marie bị bệnh nên Pierre sang Anh một mình để lãnh giải. Khi về lại Paris, Pierre đưa cho mọi người xem chiếc huy chương vàng khá nặng. Ông không mấy quan tâm đến giá trị vật chất của chiếc huy chương này và sau đó thường hay cho Irene chơi với nó. Cần nhấn mạnh là cho đến thời gian này, nước Pháp nói chung và các trường đại học nói riêng, ngoại trừ ngôi trường thân yêu École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de la Ville de Paris, EPCI, vẫn còn thờ ơ. Hình như lạnh nhạt không tưởng thưởng xứng đáng công lao của hai vợ chồng Curie. Có người cho rằng có lẽ do những thành kiến thời đó còn quá hẹp hòi. Không dễ chấp nhận vai trò quan trọng của người phụ nữ, nhất là trong lĩnh vực khoa học. Thêm nữa, Pierre không phải là loại người xông xáo hoặc bác thích danh vọng. Nhưng ngày 10 tháng 11 năm 1903, vinh quang thật sự đến với Pierre và Marie. Viện Hàn Lâm Khoa Học Thụy Điển chính thức thông báo giải Nobel vật lý năm đó sẽ được trao cho Henri Becquerel và vợ chồng Curie bởi những khám phá về hiện tượng phóng xạ. Ngày 14 tháng 11 năm 1903, giáo sư Aurelius, đại diện Viện Hàn Lâm Khoa học Thụy Điển, viết cho vợ chồng Curie: "Như tôi đã thông báo cho ông bà bằng điện tín, Viện Hàn Lâm Khoa học trong phiên họp ngày 12 tháng 11 đã quyết định trao cho ông bà phần nửa giải thưởng Nobel vật lý năm nay." Ngày 10 tháng 12, trong phiên họp toàn thể long trọng, viện sẽ chính thức công bố quyết định này. Và trong dịp đó sẽ trao văn bằng và huy chương vàng cho ông bà. Thay mặt Viện Hàn Lâm, tôi mời ông bà vui lòng đến dự phiên họp trên để đích thân nhận giải. Thể theo điều chính nội quy của tổ chức giải Nobel, ông bà phải làm một buổi thuyết trình công cộng tại Stockholm trong vòng 6 tháng sau ngày họp để trình bày về đề tài được trao giải. Pierre trả lời ngày 19 tháng 11: "Kính thưa ông thư ký thường trực, chúng tôi vô cùng biết ơn Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã cho chúng tôi vinh dự lớn lao qua việc trao nửa giải thưởng Nobel vật lý. Xin ông chuyển đến Viện Hàn Lâm lòng biết ơn và lời cảm tạ chân thành nhất của chúng tôi. Thật là rất khó khăn cho chúng tôi nếu phải đến dự buổi lễ long trọng ngày 10 tháng 12. Chúng tôi không thể vắng mặt trong thời gian đó mà không gây ra khó khăn lớn ảnh hưởng đến việc dạy học mà mỗi người chúng tôi được giao phó. Thêm nữa, bà Curie bị bệnh trong mùa hè qua và chưa hoàn toàn bình phục. Tôi xin ông dời lại ngày chúng tôi phải sang Thụy Điển và phải tổ chức buổi diễn thuyết. Chúng tôi có thể sang Stockholm vào dịp lễ phục sinh hoặc thích hợp nhất cho chúng tôi là khoảng giữa tháng 6. Trích Madame Curie, Eve Curie." Qua bức trả lời này, thêm một lần nữa, chúng ta ghi nhận sự thành thật và lương tâm nghề nghiệp của Pierre và Marie. Hai vợ chồng không lộ vẻ gì ham muốn và thực sự nôn nóng sang Stockholm, điều mà đại đa số người lãnh giải đều sốt sắng làm. Marie đã trở thành nữ khoa học gia đầu tiên được cả thế giới công nhận. Ngày 11 tháng 12 năm 1903, một ngày sau phiên họp toàn thể trao giải Nobel mà Pierre và Marie vắng mặt, Marie đã viết thư cho anh Joseph: "Chồng của em đã sang Londres nhận huy chương Davy. Em không đi theo vì sợ bị mệt. Người ta đã trao nửa giải Nobel cho chúng em. Em không biết là giải này trị giá bao nhiêu. Em nghĩ là khoảng 70.000 franc. Đối với chúng em, đây là một món tiền lớn. Em không biết khi nào sẽ nhận được. Em và Pierre không sang dự buổi lễ trao giải vì quá khó khăn cho chúng em để dàn xếp công chuyện. Chúng em bị tràn ngập bởi rất nhiều thư và những cuộc phỏng vấn của ký giả và nhiếp ảnh gia. Pierre và em rất muốn trốn dưới đất để được yên thân. Chúng em đã nhận được lời mời sang Hoa Kỳ để diễn thuyết về việc nghiên cứu. Người ta đã hỏi chúng em xem muốn được trả bao nhiêu tiền." Trích Madame Curie, Eve Curie. Đối với Marie, giải Nobel là phần thưởng ý nghĩa và trân trọng mà những nhà khoa học Thụy Điển dành cho hai đồng nghiệp của họ tại Pháp. Đây không phải là sự trục lợi hiểu theo nghĩa thương mại. Do đó, tâm trạng cô rất thanh thản. Hơn nữa, cô đã có nhiều dự định trong đầu để sử dụng món tiền đó. Ngày 2 tháng Giêng năm 1904, chi phiếu của Viện Hàn Lâm Thụy Điển được gửi vào trưng mục ngân hàng của ông bà Curie. Nhờ món tiền này, năm 1905, Pierre xin nghỉ việc ở trường OPCI và được thay thế bởi Paul Langevin trước đó đã từng học với ông. Marie gửi 20.000 shilling tiền nước Áo cho Bronia và Kazimierz Dusky vay để phát triển viện dưỡng lao của hai người. May thay, lúc đó Marie còn nhận thêm món tiền khác do giải thưởng Osiris. Thế là cô trích ngay một số tiền để mua trái phiếu giúp thành phố Varsovie. Cô không quên biếu tiền cho vài tổ chức khoa học, cũng như không quên mua quà cho hai chị Bronia và Elena và cho anh của Pierre, Jacques Curie, vay một món tiền cần thiết. Cô còn trao học bổng cho vài sinh viên Ba Lan, quyên tiền cho một người bạn thân và một nữ sinh viên tại Sèvres đang gặp khó khăn. Ý nghĩa nhất là việc Marie đã tìm ra địa chỉ của một nữ giáo sư Ba Lan gốc Pháp từng dạy tiếng Pháp cho cô lúc cô còn nhỏ, đó là bà Kolobska, nguyên quán ở Dieppe và hiện sống nghèo khó ở Varsovie. Marie còn nhớ rõ giấc mơ của bà Kolobska là một ngày nào đó được trở về thăm quê hương của mình. Thế là Marie đề nghị mua vé xe lửa khứ hồi Varsovie-Paris và Paris Dieppe biếu bà giáo năm xưa của mình khiến bà rơi lệ vì cảm động. Ký giả Eugène Thébault của báo La Petite République đã viết như sau: "Tôi cần phải tả ra đây một nét đặc biệt của ông Curie, đó là tính bất vụ lợi sâu xa và lòng khiêm nhường của ông. Con người tóc vàng, cao, vai rộng, hơi khòm, với ánh mắt vô cùng hiền hậu, con người đã đạt được vinh quang lúc hãy còn trẻ và không bị ảnh hưởng bởi danh vọng. Con người đó, nhà bác học đó, chỉ có một nỗi lo âu canh cánh bên lòng, ngoài công việc và gia đình, là ông mong muốn những học trò của ông và những người trẻ khác sẽ không bị ngăn cản trên con đường hoạt động cho khoa học bởi những điều kiện khó khăn thảm hại đời sống vật chất." Trích La Petite République, Eugène Thébault. Giải Nobel đã mang lại cho vợ chồng Curie một món tiền không nhỏ. Nhờ đó hai người thoải mái hơn trong chi tiêu, nhưng bù lại nó cũng mang đến rất nhiều phiền toái. Hai người không còn sống yên lành vì lúc nào cũng bị quấy rầy bởi rất nhiều người. Ngôi nhà đường Kellerman đã mất đi sự yên tĩnh và những chi tiết về đời sống của Pierre và Marie được đưa lên mặt báo, dù rằng hai người đã tránh né tối đa những cuộc phỏng vấn hay tiếp xúc. Ngày 22 tháng Giêng năm 1904, Pierre viết cho bạn là Georges Gouy: "Chúng tôi bị theo đuổi bởi những ký giả và nhiếp ảnh gia của tất cả các nước. Những người này còn quá lố đến độ đăng lên báo những lời đối thoại của con gái tôi với người giữ trẻ, cũng như tả con mèo có hai màu trắng đen của chúng tôi. Với bao nhiêu thứ đó, chúng tôi không thể nào yên tĩnh nơi phòng thí nghiệm, và thêm nữa, còn phải trả lời một đống thư mỗi buổi tối. Theo đà này, tôi cảm thấy như bị u mê." Trích Madame Curie, Eve Curie. Một tháng sau, Marie cũng viết tương tự cho anh Joseph: "Cũng vẫn cảnh ồn ào, xô bồ. Bằng mọi cách, người ta cản trở không cho chúng em làm việc. Bây giờ, dù em đã quyết định cứng rắn là không nhận bất cứ cuộc thăm viếng nào, người ta vẫn quấy rầy em. Cuộc sống của chúng em bị phá hỏng bởi danh vọng và vinh quang." Ba La Mã, đời sống. Năm 1904, tình trạng sức khỏe của Pierre không mấy khả quan. Ông thường bị mỏi mệt và chứng phong thấp đau lưng khiến ông không ngủ được và đi đứng đôi lúc khó khăn. Đã qua rồi thuở êm đềm của những mùa hè thanh thản, khi hai người còn mạnh khỏe, đạp xe viếng thăm những thắng cảnh, tâm hồn vô tư và thoải mái. Nhận thấy tình trạng sa sút của Pierre, Marie tìm đủ mọi cách để ông có dịp nghỉ ngơi. Gia đình thuê một căn nhà vùng Saint-Rémy-lès-Chevreuse, cách Paris không xa. Tháng 7 và tháng 8 năm sau, gia đình Curie lại nghỉ ngơi tại vùng Caron ở Normandy và vùng biển Cotentin gần Granville. Đây là lần cuối cùng Pierre nghỉ hè ở vùng biển. Ông quá mỏi mệt nên không còn đi dạo được nhiều, và hai vợ chồng dùng thì giờ để đọc các luận án vật lý toán. Lúc đó, Irene được 8 tuổi và tung tăng với chiếc xe đạp nhỏ, lại một chiếc xe đạp. Dịp này, có chị Elena sang thăm. Ngày tiễn Elena về Ba Lan, Marie cố kìm nước mắt và tâm sự với chị về tình trạng của Pierre. Pierre mới 46 tuổi mà bệnh ngày càng nặng và những cơn đau ngày càng nhiều. Có thể đó là một bệnh hiểm nghèo mà các bác sĩ chưa phát hiện được. Có thể anh ấy sẽ không bao giờ lành bệnh. Trích Marie Curie, Portrait intime d'une femme déception, Barbara Goldsmith. Một sự kiện mới xảy ra, Marie mang thai. Cô xin phép nghỉ dạy tại trường nữ sư phạm Sèvres. Buổi chiều trên đường từ phòng thí nghiệm trở về nhà, cô nắm tay Pierre, dáng điệu mỏi mệt, và nhiều lúc cô dừng lại nơi tiệm thực phẩm, mua một hộp nhỏ trứng cá muối để nhớ lại chút hương vị quê hương Varsovie. Gần ngày sinh, Ronia có mặt bên cạnh em và ngạc nhiên khi thấy Marie quá chán nản và như mất đi ý chí phấn đấu. Ngày 6 tháng 12 năm 1904, một bé gái ra đời, Eve. Eve rất bụ bẫm và dễ thương. Marie cũng ghi chép những diễn biến của cô bé. Mọc răng, biết đi, biết cười như đã làm với Irene. Tình mẫu tử và hạnh phúc gia đình khiến Marie tìm lại được niềm vui và từ từ tình trạng của cô khả quan hơn. Cô đi dạy lại tại Sèvres và ngày càng được học sinh yêu mến. Năm đó, Đại học Sorbonne bắt đầu để ý đến Pierre và nghĩ đến việc tạo điều kiện xứng đáng hơn cho ông. Tháng 10, Pierre được bổ nhiệm chức giáo sư vật lý tại phân khoa khoa học Sorbonne. Sau đó, Đại học Paris quyết định xây một nơi làm việc và nghiên cứu cho giáo sư Pierre Curie gồm hai phòng tại đường Cuvier với số tiền tài trợ 12.000 franc mỗi năm. Và chuyện khó tin, kể từ tháng 11 năm 1904, Marie được chính thức giao chức trưởng phòng thực tập vật lý thuộc phân khoa khoa học Đại học Paris với số tiền lương 2.400 franc mỗi năm. Thế là vợ chồng Curie vĩnh viễn giã từ nhà kho đường Lomond, nơi hai người đã miệt mài làm việc trong suốt bao nhiêu năm trời với biết bao kỷ niệm. Năm 1905 có nhiều biến cố chính trị xảy ra. Tại Nga, tháng Giêng, cuộc cách mạng bùng nổ với ngày Chủ nhật đỏ nhằm lật đổ chế độ Nga Hoàng Nicholas II. Dân Ba Lan nôn nóng và triệt để ủng hộ phong trào đòi dân chủ tại Nga. Họ theo dõi thật kỹ tình hình bên Nga, tìm cách hỗ trợ phong trào này và sẵn sàng đứng lên đòi độc lập tại Ba Lan. Tháng 3 năm 1905, Marie viết cho anh Joseph: "Em hiểu là anh nuôi hy vọng rằng những thử thách gian khổ này sẽ đem lại cho đất nước chúng ta vài điều tốt đẹp hơn. Đó cũng là suy nghĩ của chị Bronia và anh Casimir. Cầu mong cho hy vọng đó thành sự thật. Em rất mong muốn và luôn luôn suy nghĩ đến chuyện đó. Dù gì thì chúng ta cũng phải ủng hộ cuộc cách mạng. Em sẽ gửi tiền cho anh Casimir với mục đích đó, bởi vì em không thể giúp trực tiếp được chuyện gì. Hai con của em ngày càng lớn, bé Eve ngủ ít, em phải bồng nó cho đến khi nó nín khóc. Eve không giống Irene, nó có màu tóc sậm và mắt xanh, trong khi Irene thì tóc sáng hơn và mắt nâu. Ngày 1 tháng 2, em đã đi dạy lại ở Sèvres, hai buổi sáng trong tuần. Buổi trưa em làm việc tại phòng thí nghiệm, em bù đầu vì quá nhiều việc, nội trợ, con cái, bài giảng, phòng thí nghiệm, và em không biết phải làm thế nào." Trích Madame Curie, Eve Curie. Marie ngày càng đồng ý với Pierre khi ông nghĩ là một người khảo cứu khi dành thời giờ thực hiện những tiến bộ khoa học sẽ ngàn lần ích lợi cho nhân loại hơn là dấn thân vào những cuộc tranh đấu chính trị với những mưu mẹo, xảo trá hoàn toàn không thích hợp với tinh thần khoa học. Chính vì lý do đó mà vợ chồng Curie không hề ký tên vào những bản kiến nghị nhân vụ Dreyfus, dù rằng những bản khác của họ đều làm, như Langevin, Debierne, Appey, Poincaré, Lippmann. Cuối mùa xuân, thời tiết dịu lại, tình trạng sức khỏe của Pierre khá hơn, gia đình có thể ra ngoài vườn hưởng chút nắng ấm. Đã đến lúc phải nghĩ đến chuyến du hành sang Stockholm làm buổi thuyết trình đúng như quy định của Ủy ban Nobel. Bao nhiêu lần Pierre đã tìm cách hoãn lại chuyện này. Ngày 6 tháng 6 năm 1905, Pierre có mặt tại Stockholm và nhân danh hai vợ chồng đọc bài diễn văn trước Viện Hàn Lâm Khoa học. Ông nói về những hậu quả của việc khám phá chất radium trong vật lý, nó làm thay đổi những quan niệm căn bản về cấu tạo vật chất. Trong hóa học, nó mở đường cho những nghiên cứu về nguồn gốc của năng lượng tạo ra phóng xạ. Trong địa chất và khí tượng học, nó giải đáp nhiều câu hỏi. Và trong lĩnh vực y khoa, chất radium đã mang lại nhiều cống hiến tốt đẹp. Chất radium đã làm phong phú tri thức của chúng ta và đã phụng sự cho điều thiện, nhưng biết đâu nó cũng là phương tiện cho điều ác. Pierre kết luận, người ta có thể hiểu được là chất radium sẽ trở nên nguy hiểm nếu rơi vào tay những kẻ hung ác, và chúng ta phải tự hỏi, nhân loại có lợi ích gì khi bỏ công tìm hiểu sâu rộng những bí mật của thiên nhiên? Nhân loại đã đủ trưởng thành để hưởng những kết quả nghiên cứu đó, hay ngược lại, chúng sẽ đem lại nguy hại? Những khám phá của ông Nobel là thí dụ rất tiêu biểu. Chất nổ được tìm ra đã giúp nhân loại thực hiện nhiều công trình đáng phục, nhưng nó cũng là phương tiện hủy diệt ghê gớm của những kẻ sát nhân lôi kéo nhân loại vào chiến tranh. Giống như Nobel, tôi nghĩ rằng nhân loại sẽ rút tỉa điều tốt nhiều hơn điều xấu từ những khám phá mới. Trích Marie Curie, Femme savante ou sainte verge de la science, François Baliba. Chuyến đi sang Thụy Điển đã đem lại niềm vui và để lại nhiều kỷ niệm đẹp cho Pierre và Marie. Nhờ đời sống vật chất tương đối khá hơn trước, vợ chồng Curie thỉnh thoảng đi xem kịch, nghe hòa nhạc, xem triển lãm hội họa hoặc đón tiếp vài người bạn đồng hương Ba Lan cũng như bạn bè khoa học ở ngôi nhà tại đường Kellerman. Trong số những bạn thân, ta có thể kể André Debert, Jean Perrin và vợ là Henriette. Có thể nói Henriette Perrin là bạn thân nhất của Marie. Paul Langevin, George Urban, Aimé Cotton, George Sagnac, Jacques-Édouard Guillaume, Émile Borin và vợ là Marguerite, con gái của Paul Appey. Ngoài những người bạn khoa học, vợ chồng Curie còn thân thiện với Auguste Rodin và sau này với nhiều bạn ngoại quốc khác. Dĩ nhiên, trong những lần họp bạn tại nhà Curie, mọi người thường xuyên bàn đến khoa học qua những cuộc tranh luận sôi nổi, nào là những tia phóng xạ alpha, beta, gamma, nào là sự biến đổi các nhân tố, nào là định luật bảo toàn năng lượng áp dụng cho hiện tượng phóng xạ, vân vân. Trong khi đó, Henriette kể chuyện vui cho các con của bà và Irene. Hai gia đình Pierre Curie rất thân vì nhà ở sát nhau, chỉ có một cửa lưới sắt ngăn hai mảnh vườn nhỏ và các em bé thường qua lại chơi với nhau. Ngoài việc nghiên cứu khoa học chính xác, Pierre và Marie còn dành thời giờ tham dự những buổi cầu hồn của giới thông linh học, spiritualism. Nhiều nhà khoa học, trong đó có Pierre, quan tâm đến hiện tượng đồng bóng mới lạ này vừa được du nhập và được nói đến nhiều từ châu Mỹ. Ngay từ năm 1894, ông đã viết cho vợ: anh phải thú nhận là những hiện tượng này làm anh suy nghĩ. Anh tin là những chuyện này ít nhiều liên quan đến vật lý. Phải có một tác nhân bí mật nào đó, có thể là một lực điện từ tự do chăng? Năm 1905, Pierre và Marie gia nhập nhóm nghiên cứu các hiện tượng tâm lý, điều hành bởi Émile Duclos, 1840-1904, giám đốc Viện Pasteur. Nhóm này quy tụ nhiều nhà khoa học: Bergson, Axon Van, Flammarion, và thường xuyên làm những thí nghiệm đo lường trên các cô đồng để nghiên cứu hiện tượng. Nổi tiếng thời đó là cô đồng Eusapia Palladino, người Ý, với những chuyện lạ thường như nhấc bàn lên khỏi mặt đất, phát ra âm thanh mà không đụng tới nhạc cụ, tiếp xúc với người chết. Pierre không có ý coi thường hiện tượng này vì ông nghĩ biết đâu nó có những liên hệ đến những bí mật vật lý đang được nghiên cứu vào thời đó. Chẳng hạn, từ đâu có được năng lượng để các nguyên tử phát ra tia phóng xạ, một năng lượng hấp thụ từ ngoài như một loại từ trường tự do. Với tinh thần tìm hiểu khoa học, Pierre đưa ra nhiều đề nghị để làm thí nghiệm trên người của Eusapia trong lúc bà này lên đồng, chẳng hạn xem không khí chung quanh bà có bị ion hóa và tạo ra tĩnh điện không. Nhưng sau này, theo lời thuật của Eve Curie, thì Pierre và Marie từ từ xa lánh việc nghiên cứu thông linh học kể từ khi người ta khám phá nhiều ngụy tạo gian dối. Sau khi Pierre mất, Marie xem như không còn quan tâm đến chuyện này nữa. Năm 1905, một lần nữa, theo lời hối thúc của bạn bè, Pierre lại làm thủ tục gia nhập Viện Hàn Lâm Khoa Học. Là những cuộc thăm viếng vận động tại nhà những viện sĩ, nhưng lần này Pierre nhận được nhiều hậu thuẫn của giới khoa học. Và ngày 3 tháng 7 năm 1905, Pierre trở thành hội viên Viện Hàn Lâm Khoa Học, cũng vẫn tính cố hữu thờ ơ trước danh vọng. Pierre đón nhận tin này một cách bình thường. Tháng 10, ông viết cho George Guy: tôi có mặt ở viện hôm nay và thật tình tôi tự hỏi tôi đi đến đó để làm gì. Tôi chẳng có liên hệ thân mật với ai và các buổi họp thật là vô bổ. Tôi nhận thấy rõ ràng nơi này không phải cho tôi. Trích Marie Curie, Henri Gidel. Khi viết những câu bực dọc này, có lẽ Pierre hơi quá đáng. Lẽ nào ông đã quên sự giúp đỡ tận tình của bạn bè, ân nhân, những viện sĩ Viện Hàn Lâm, chẳng hạn Gabriel Lippmann, trong suốt bao nhiêu năm qua.